với không gian ta chỉ là cát bụi. Trở về đây với tứ đại hình hài, vượt thời gian ta đi vào tĩnh lặng. Nghĩa gì đâu quá khứ với tương lai, kiếp xa xưa ta nghìn lần tái hợp. Hình hài kia đã mấy lần trở lại, còn chờ chi sao không tìm giác ngộ. Trong đêm dài kia biển cả sóng gục đầu bên sóng, trong bao la gió với gió hẹn hò. Trên khung trời mây trắng ngà màu chó, rồi truyền biến cho nước mây tụ hội. Có vô thường, có chia phôi nước mắt, có thân này, có sinh tử đau thương. Nhớ tư duy quay trở về tĩnh lặng, cùng ngàn cây tiếng gió gọi thình thầm. Bàng bạc như âm thanh lời nhắc nhở, báo hồng ân đấng chính giác năng nhân. Cứ hiên ngang xa trống treo, thuyền từ đi bát nhã vượt bể sâu. Nào cùng đi ta xuôi dòng tranh đạo, đường tu phật đường dài thoát chân như. Nào cùng đi dòng chánh đạo, đường tu phật đường giải thoát chân như. Với không gian ta chỉ là cát
hôm nay chúng con mới có phước bệnh vì có một cái đề tài nhỏ muốn nói cho tăng ni Phật tử nghe để về chúng ta chiêm nghiệm. Đề tài tôi nói chuyện với quý vị hôm nay là Phật pháp khác với thế gian. Thường thường nó Phật pháp là tại thế gian, nhưng mà tôi nói Phật pháp khác với thế gian bởi vì những năm tháng Tết và những ngày gần đây đa số tăng chi ni tới thăm chúng tôi đều chúc sống bá niên trường thọ, là chúc đó hay chưa, mà là chúc cơ hợp đạo lý không. Đó là một vấn đề mà hôm nay tôi phải đem ra phân giải cho tăng ni biết rõ mình ở vị trí nào, chúc mừng với nhau cho hợp lý cái vị trí của mình, chứ không nên bắt chước người ta cứ tắt đi trường thọ, tắt đi trường thọ lại. Bởi vì trong nhà Phật không lấy cái sống dai làm hạnh phúc, mà lấy cái gì làm hạnh phúc quý vị biết không? Nghĩa là lấy sự tự tu tiến cho mình và giáo hóa được cho người, tự lợi lợi tha đầy đủ, đó là cái tốt đẹp nhất của đạo. Như vậy mà chúc thanh thiên trường thọ mà không có làm gì cho ai hết, có nên không? Sống già ăn hại thôi mới lợi hết. Vậy mà ta hay chúc tôi bất nhiên trường thọ hoài, tôi không vui chút nào hết. Là người tư sĩ chúc như vậy khá dĩ còn bỏ qua được, mà tăng ni trong chùa bắt chước chút như vậy nữa thì tôi thấy đó là một cái lỗi lầm ở trong đạo. Mình không chỉ dạy cho nhau, cho nên rồi những việc làm đều bắt chước người ở ngoài. Tôi phải bắt chước không? Bất nhiên trường họ thì bắt chước luôn. Người tu chúng ta cần sống 100 tuổi không? Người sống 100 tuổi đó là cái mục tiêu cao nhất của sự sống hay là bình thường? Mà nếu cái mục tiêu cao nhất của sự sống thì đó là cái mong mỏi của người toàn dân. Người ta ai cũng muốn sống cho dài, sống cho lâu, cho nên sống 100 tuổi đó là phải cho là hạnh phúc. Còn người tu mình thì muốn sống thì bao lâu? Biết gì nhớ được kỹ thì nhiều khi nghe mà rồi cái thói quen cũng có ý quyền. Người tu thì sống được tự nhiên, thử mới có sống như vừa.
Bao nhiêu cũng được,
bao nhiêu càng nhiều càng tốt. Nhưng mà cái mục tiêu người tu có phải là sống càng dài tốt hay là sống làm được cái gì mới tốt? Bởi vì cái giá trị người tu nó khác, thân giá trị của người thế gian. Người thế gian con cháu xong nó mong muốn trong bạn sống được dài cho nó thấy mặt, nó biết mặt. Còn ở trong đạo mình không phải dễ, trong đạo mình sống là lợi ích cho mình, cho chúng sinh thì phải nên sống như vậy. Mà cái gì làm lợi ích cho mình, cho chúng sinh á, thì cái đó là cái tốt. Còn sống mà không lợi ích gì cho ai hết thì có giá trị gì? Mình cứ chút xuống dai thôi mà, chứ mà không có chút lợi ích chúng sinh. Mà quý vị nhớ gần đây có ai chút tôi thì sống làm lợi ích cho chúng sinh thế này thế nọ không, hay là chỉ chút dù hòa thượng sống lâu trong tuổi? Như vậy thì chỉ nghĩ tới cái sống dai là cái giá trị của sự tu thì sai lầm rồi. Vì giá trị của người tu không phải ở chỗ sống dai, mà ở chỗ hiểu đạo, sống đúng với đạo lý, lợi ích cho chúng sinh, thì đó là giá trị của người tu. Chứ còn cứ đua nhau chấp chút sống lâu trong tuổi hoài thì ai cũng mê nghe nói có thuốc gì đó uống vô cái trường thọ thích không? Tại vì gần đây tôi được mấy người giới thiệu cho thuốc nếu uống nó thì sống 100 năm, ngủ 2-3 lần cũng biết sống mấy 100 năm. Tôi nghĩ tức cười, sống 100 năm mà không làm lợi ích gì cho ai thì sống có làm gì chứ, sống để làm gì? Mà ta cứ nghĩ sống lâu là giá trị, sống lâu là hạnh phúc. Cho nên giờ tôi thấy đó là cái nhìn sai lầm của người Phật tử đối với người tu. Nên là tôi phải nói cho rõ cho tâm lý biết, hướng dẫn lại Phật tử, chúng ta tu không phải nhất định phải sống dai. Mà tu là chủ yếu đạt đạo, phải không? Nếu sống 100 tuổi mà không đạt đạo cũng không bằng người sống 30 tuổi mà đạt đạo. Quý vị phải thấy thì phải không? Người 30 tuổi đạt đạo còn hơn người sống 100 tuổi mà không đạt đạo. Như vậy thì đừng tính giá trị ở cái chỗ tuổi dài, tuổi cao, mà phải thấy rõ cái giá trị ở chỗ tu học làm sao cho sáng đạo. Mình thấy được đạo để lợi ích cho bản thân, lợi ích cho nhiều người xung quanh, thì đó mới đúng tinh thần người tu theo Phật. Chứ còn mình sống dài, sống mà để thọ hưởng của đàn na tính thứ khí mãi mà không làm gì để cho ai hết, thì cái sống dài đó cũng chưa có lợi lạc gì. Nhưng mà rồi gần đây thấy như ai cũng đi có một chiều hướng, chiều hướng duy nhất là chút sống dài thôi. Tôi ít thấy ai chút cho bà thượng càng ngày làm Phật sự càng nhiều, lấy ích cho chúng sanh càng lớn, sống ngày nào vui an vui khỏe mạnh để làm lễ cho chúng sinh thì đó là tốt. Chứ một chút sống trong tuổi, nếu trong tuổi làm gì không biết. Như vậy thì chúng ta chỉ nhìn cái sống trong tuổi là hạnh phúc, mà quên cái tu hành đạt đạo và lợi ích cho chúng sinh, cái đó mới là cái lớn. Cho nên nhiều khi chúng ta vô tình mà cứ hướng dẫn nhau, người đi trước dẫn người đi sau theo một hướng một hướng sống gian thôi. Phải vậy không? Nghe thầy nào, cô nào mà sống 8-90 tuổi và 100 tuổi với 8 tháng vô cùng. Đó, tôi vậy đó mới hay đó. Đâu phải sống dai mà hay. Giả sử có người đó 30 tuổi, 40 tuổi là ngộ đạo người đó mới hay. Tóm lại, cái giá trị của người tu nó khác với cái giá trị của người đời. Người đời chỉ nghĩ tới sự sống dai, lâu dài đó là hạnh phúc. Còn người tu chúng ta, mục tiêu chủ yếu là giác ngộ. Có được giác ngộ thì mới đúng là hạnh phúc của người tu. Như vậy, bao nhiêu tinh thần, bao nhiêu sức lực chúng ta dồn hết trong sự tu hành để sáng đạo, chứ không phải đi chùa rồi cứ mua cái gì bổ ăn, cái gì mà làm cho mình sống trường thọ đó, mua về là tốn nhiêu cũng dám tốt chịu hết đó. Thì cái đó là không tốt. Tôi là một nạn nhân trong đó, bị cho uống này bị cho uống kia, mới sống tầm năm gì đủ thứ đó. Thì những cái đó là cái tôi nói cái trò không biết, chứ không phải là cái việc của người lớn. Sống trăm tuổi để làm gì chứ? Chuyện là cốt làm sao cho người thầy của mình thông minh, sáng suốt để mà giáo hóa chúng sanh, để lợi ích cho đạo. Cái đó mới là quan trọng. Chứ cứ sống dai không à. Rồi hôi nhau, thằng kia có bán cái sự gì đó, mua uống sẽ sống trăm năm. Rồi cái bao nhiêu tiền cũng mua, 1-2 chỉ vàng cũng mua, mua đang cúng. Như vậy cúng mà không nhận thì họ buồn, họ đổ tiền ra. Mà nhận thì tôi thấy cái đạo lý quá, nó không hay ho gì hết. Như vậy mà tôi thấy cần phải điều chỉnh lại những cái sai lầm của người tu như của Phật tử. Chúng ta đừng để cho Phật tử đi sai đường. Quý đạo là làm sao giúp đỡ cho mọi người phát tâm tu hành, để cho họ hướng về Phật pháp, để cho họ làm lợi ích cho mình, cho người, chứ không phải lo cho được cái chùa to, rồi lo cho mấy thầy sống thiệt dai. Cứ lúc đó là thật sự sống dài mà không làm lễ cho ai hết, sống làm gì? Thì thật sự không phải ở chỗ đó. Cho nên cái giá trị của người tu thực sự là chúng ta phải cố gắng tinh tấn tu hành, làm sao trong đời này phải giác ngộ, không viên mãn thì cũng tình thành, để mình biết rõ đạo lý, chỉ cho mọi người đi đúng đạo lý, chứ không có nên nghĩ tới sống dai rồi Phật tử cứ ùa nhau phải mua cái gì đó, sống gì đó cho thầy ăn thầy uống cho thầy sống dai. Cứ như vậy đó mà rốt cuộc rồi cái Phật sự ở cái chỗ cho sống dai, tôi phải cho đạo lý. Tôi thấy đó một cái sai lầm lớn mà tôi đưa là nạn nhân, cho nên tôi phải nói để cho những người mà có cái tâm gọi là thương mến lo phải thức tỉnh, đừng bao giờ lo như vậy. Vì lo đó là sai, lo là lo làm sao cho thầy tu tốt, tu được, truyền bá Phật pháp đúng, lợi ích cho chúng sanh nhiều, thì cái đó là cái cần lo, cần giúp đỡ. Còn cái chuyện sống dai không cần. Sống dai thì làm lợi ích nhiều lâu, Còn không dai nhưng mà làm lợi ích được cũng là cái rất tốt. Như vậy thì tôi nói đó là nói hơi nghiêng về Phật tử, nhưng mà với chư tăng mình ở đây có ai mua cái gì ăn để mà sống trăm năm không? Trong quý thầy quý cô có ai mua hay là suối Phật tử mua cho mình ăn cái đó sống trăm năm không? Cái đó là cái rất là tốt kỵ. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ mình sống trăm năm, mà chúng ta luôn luôn nghĩ rằng chúng ta sống ngày nào là giác ngộ, sáng suốt để giáo hóa chúng sanh ngày đó được rồi. Còn chừng nào tốt chừng ấy, gần xa tùy phước duyên, để chúng ta không nên nghĩ mình phải sống được đủ 100 năm. Sở dĩ tôi phải nói cho rõ điều này là vì có một ít Phật tử ở xa, rồi họ thương, họ quý Chư Tăng, Chư Ni, rồi nghe nói bán cái gì đó, mua được cái gì đó về ăn, về uống thì thầy khỏe, thầy sống dai, rồi cô khỏe, cô sống dai, đủ thứ đó. Rồi cứ như vậy mà lo nuôi sống dai, chứ không có lo thầy của mình, cô của mình có làm Phật sự được không? Mỗi một ngày sống như vậy có lợi ích cho chúng sinh hay không? Muốn sống dài mà không nghĩ tới cái tầm vóc quan trọng ở chỗ lợi ích nhiều người. Như vậy đó là cái nhìn nông nổi. Bởi vì gần đây có mấy người họ mua sừng tê giác, họ ăn cái này, uống cái này để sống trăm năm, rồi đem lại được hỏi suối người này mua người kia mua. Tôi nói cái chuyện đó đúng là tê giác hay là không đúng tê giác không thành vấn đề, nhưng mà đừng có tâm niệm tham sống, đừng có tâm niệm tham sống muốn ai cũng được sống trăm tuổi, đừng có cái tâm niệm đó. Nghĩa là làm sao làm trợ duyên trợ lực cho quý thầy làm thật sự lợi ích chúng sinh thì đó là cái rất tốt, đó là cái quan trọng. Còn cái sống lâu hay sống không được lâu gì đó tùy duyên thôi. Như thầy của tôi, ngài sống có 55 tuổi mà ngài làm lợi ích rất là nhiều. Còn có nhiều vị sống 60-70 tuổi mà làm không được gì hết. Thì như vậy đem so chiếu thì sống lâu mà không có lợi ích nhiều chi bằng sống ít mà lợi ích cho chúng ta nhiều. Cho nên chúng ta đừng có cái tham vọng, đừng có mong mỏi được sống lâu, mà chỉ mong làm sao cho bản thân người đó làm Phật sự được thuôn tròn mọi việc trở ngại chung quanh, tìm cách gỡ giúp cho nó tan nó hết, thì đó là thương nhân đạo. Tôi còn nói thì sống dai là thương đạo không phải. Có người sống cả 60-70 tuổi rồi mà không làm gì lợi ích cho ai, còn ăn hại là khác nữa. Thì như vậy đâu phải sống dai là hơn. Cho nên người biết tu rồi phải nghĩ một ngày mình thọ dụng của đàn na thí chủ là một trách nhiệm rất to lớn, mình phải làm sao đền đáp lại cái công cái ơn của thí chủ đó cho nó xứng đáng, mà ráng tu. Chứ còn không phải mong mỏi được sống cho gia đình rồi đền đáp được công ơn của chủ, không phải vậy. Mà cái ngày nào mình thọ dụng đều phải nhớ đền ơn. Như vậy thì tăng ni ở đây nhớ mỗi bữa ăn cơm mình phải nguyện sao cho thực tử đây, nguyện sao to to với nó nhỏ, nó nhỏ sao không đủ nghe. Chỉ nguyện có đủ phước thêm nhiều gì nữa, gì tăng trưởng. Thật ra cái người tu chúng ta lúc nào cũng nghĩ tới cái công ơn của Đàn Na Thí Chủ, mà Đàn Na Thí Chủ tức là Phật tử giúp chúng ta được no cơm ấm áo mà tu hành an ổn như vậy là quá tốt rồi. Chúng ta phải biết đền công ơn khó nhọc đó bằng cái phúc đức mà chúng ta tu hành được. Cho nên bao nhiêu công đức tu hành đều hướng tất cả Đàn Na Thí Chủ được đầy đủ phước duyên, tiến tu đạo nghiệp, lợi ích cho mình, cho mọi người. Chứ không phải chúng ta tu cầu cho đệ tử đông để cho mình khất chùa to. Có mong vậy không? Ở đây có sư nào mong rằng ngày mai mình sẽ có đồ đệ đông hơn ông thầy mình không? Có mong không? Rồi có đồ đệ đông rồi cái chùa cũng to hơn chùa của ông thầy mình nữa, có mong vậy không? Như vậy thì mong mình được Phật tử đông, mong mình được chùa lớn, mà quên mong rằng làm sao cho đức hạnh của mình càng ngày càng tăng trưởng. Nếu đức hạnh mình mỗi ngày mỗi tăng trưởng thì cái chuyện chùa to đệ tử nhiều tự nó đến, chứ còn mong mỏi làm gì cái đó. Mà muốn cho đức hạnh mình càng to lớn thì không tu tu mình càng nghiêm mật. Nên đừng nghĩ rằng mình giỏi đón khách, giỏi nói chuyện, giỏi làm được lòng Phật tử, đó là Phật sự lớn của mình. Đừng nghĩ như vậy. Mà phải nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Giờ tôi đặt câu hỏi, quý vị nghĩ tôi giỏi tiếng khách hơn, giỏi không? Sao không dám nói? Chưa chắc tôi tiếng khách giỏi mà không biết. Rồi giỏi làm được lòng Phật tử thì tôi cũng không làm gì được lòng Phật tử. Nhưng mà ngày nay chúng ta có được chùa rộng rãi, có được cái cơ ngơi tốt đẹp là do cái không biết chung của tất cả, chứ không phải riêng của người nào. Vì vậy tôi muốn nói cho tăng ni biết, đừng so bì với người đi trước mình, thấy người đó được chùa to, được Phật tử đông, cái rồi tìm cách bắt chước hoặc là học hỏi lượm lặt của ai khéo léo đó, lượm lặt những cái khéo của họ về để bắt chước, rồi tặng mà cách chùa to thu Phật tử nhiều, cái đó là không có hay. Hay không? Mấy người cô người thấy vậy hay không? Tôi thấy cái bắt chước và cái không hay, mà cái hay nhất là phải thật tâm tuân hành. Tăng ni cũng vậy, phải thật tâm tu hành, lòng chân thành tu học, lòng chân thành sống vì đạo, thì đó là cái lợi ích lớn sau này. Chứ còn làm quen người này, giỏi tiếp khách nhóm kia cho họ vui, mình chiều chuộng họ mà rốt cuộc mất được người nào không biết, thì cái đó là cái khuyết điểm lớn. Quên mình để mà lệ thuộc vào người khác. Cho nên tăng ni phải lúc nào cũng đặt mình có một cái trọng trách lớn là duy trì chánh pháp, giáo hóa chúng sanh, chứ không phải là làm quen nhiều, nói chuyện giỏi, mà phải nhớ vậy đó. Mình phải thấy cho rõ đạo lý, đem chỉ dạy cho người, ai là người mến đạo, ham tu, ai là người phát tâm bồ đề, thì mình đều hướng dẫn, mà làm được, mà thực hiện được, thì như vậy đó là xứng đáng, là tốt. Chứ còn tới chùa này thấy cái gì đó quý khách một khéo mời khách uống nước ăn trầu rồi đi du, thì cái mình cũng muốn bắt chước uống nước ăn trầu nữa. Còn bên kia thì thế đó thấy thầy trụ trì hút thuốc thì phà, rồi mời Phật tử hút thuốc rồi một con cũng được cái gì bắt chước theo, thì cái đó hay không? Cái đó là cái dáng nó không hợp đạo lý. Mình không phải kêu bằng lượm lặt những cái hình thức bên ngoài để mà làm cho đạo nó sáng, mà mình phải ngay nơi trong thâm tâm mình, ngay trong cái chân thật của mình mà mình cảm hóa họ. Người Phật tử tới thương Phật, quý kính Phật, mà nếu có quý kính trụ trì hay là chư tăng chư ni, đó là do cái chân thật, cái nghiêm trang của tăng của ni mà ta quý kính, chứ không phải cái khéo xã giao của tăng ni mà ta quý kính. Có nhiều người xã giao giỏi thì Phật tử cũng vui, tới thì thấy có trà, có nước, có trầu cao rồi đủ hết, thành ra vui vẻ. Nhưng mà ở chỗ họ thèm thuồng mong mỏi là cái đạo đức, mà cái đó là thiếu, thì cái lợi ích kia không xứng đáng gì hết. Ở trong chư tăng cũng vậy, Phật tử tới với mình là tới học đạo, chứ không phải tới mình là tới nói chuyện xã giao, uống trà hút thuốc rồi nó dốc. Có người nào mà Phật tử tới rồi mời uống trà hút thuốc rồi thầy trò nói quên quan với nhau ôm sòm không? Đây có chuyện đó không? Có hay không? Sao tôi nghe nói nhỏ nhỏ có? Đó là tôi răng chư tăng không nên có như vậy. Phật tử tới, thí dụ ở tại thiền viện Trúc Lâm, Phật tử biết đạo lý tới thì xin gặp mấy thầy tri khách. Gặp quý thầy tri khách rồi, mình có nghi vấn gì đem ra hỏi, hỏi mà thầy đáp được thì tốt, đáp không được thì xin thầy cho gặp người lớn hơn để chỉ cho họ. Như vậy đó là tốt. Chứ còn nhiều khi Phật tử tới ngoại đạo rồi ông thầy tri khách đứng quýt đó là không ổn, không ổn, không dám chỉ ai nó sao chỉ người đó rồi. Rồi mấy người khách họ khen ông kia quên một tí, rồi cứ lẩn quẩn về hoài thì rốt cuộc thì không hay gì hết trơn. Nếu mình trả lời mà người khách họ chưa có bằng lòng, chưa có ưng ý thì mình sẽ nói à thôi, thì quên mời đây, tôi đi mời thầy khác, thầy quay cái thầy nào biết hẳn hơn, thông minh hơn, tới cao tập để rồi thầy giải thích cho người kia nghe. Thì chừng nào đáng để mà họ chưa hài lòng thì cho dẫn ra gặp tôi giải thích cho. Thế đừng có ngang mình đó mà mình giải thích là chưa hài lòng cho người ấy luôn thì tội nghiệp cho họ. Người tới tập đạo họ muốn giải quyết một vấn đề gì đó mà họ đưa con ấp, mà mình không giải quyết được cho họ, mà mình cũng không hướng dẫn tới người khác thì họ rất không hài lòng. Vì vậy cho nên chư tăng, nhất là ban tri khách, phải khéo léo chỗ đó, sẵn sàng dẫn họ tới những gì nào mình tin rằng có đủ thông minh để mà chỉ dạy cho họ. Chừng nào đáng để họ chưa hài lòng thì còn thắc mắc gì đó thì cứ dẫn lên, à thôi dẫn lên người hòa thượng đó cho anh hỏi chuyện hỏi. Chứ đừng có sợ nói khách đâu có quyền lên lên cái người lớn, chỉ ở tại phòng khách thôi, không được thì về. Cái đó thì nó hơi thiệt thòi cho người khác. Chúng ta từ lớn chi nhỏ đều vì đạo mà sống và làm thật sự, chứ không phải vì giá trị riêng tư cá nhân. Vì vậy mà đối với người họ có cái tâm ngộ đạo, tìm hiểu đạo thì ở đây không giải quyết xong thì dẫn đến chỗ khác, làm sao cho họ thỏa mãn được cái ước mong, cái hoài bão của họ thì đó là đáng, là tốt. Chứ nhiều vị cứ nói rằng con tới đó mà hỏi thầy tri khách, thầy tri khách trả lời con hài lòng thế là thôi con về. Vậy thôi không được, người tri khách thấy mình trả lời đó mà chưa có thỏa mãn thì mình kiếm thầy làm giỏi hơn lại. Đâu để hỏi thầy này coi thầy giải quyết sao, rồi chừng nào không thỏa mãn nữa thì mình dẫn tới người lớn trước. Như vậy nghĩa là mục tiêu của mình không nên khoe với thiên hạ có tài giỏi, mà cho người ta biết rằng trong thiền viện mình có nhiều cấp bậc khác nhau, mình không hợp với chỗ này thì sẽ tới chỗ khác. Bên ni cũng vậy, chứ đừng có nói rằng tôi đi khách đây trả lời không chịu được thôi, đừng nói vậy. Nói tôi trả lời mà quý vị không chịu thì tôi sẽ mời diễn khá hơn, giỏi hơn, được mời phó trụ trì hay là mời quản chúng gì đó tới nói cho họ nghe. Bởi vì cái chuyện tu hành chúng ta sẵn sàng chỉ dạy hướng dẫn cho Phật tử biết đạo lý, cái đó là cái sẵn sàng của chúng ta, chứ không phải chúng ta vì cái giá trị cá nhân mà người tới hỏi đạo trả lời xong xuôi thì thôi, còn không xong xuôi thì thấy hơi bực bội cái người muốn đuổi rồi về. Thì như vậy là không tốt. Quý vị nhớ trách nhiệm khi khách nặng nề như vậy đó. Thế đừng có tưởng làm rằng khi khách giải quyết không xong cái hết rồi, rồi từ đó thì sao người ta đánh giá ở trường nghiệp Trúc Lâm biết bao nhiêu chừng ấy đạo lý rồi, không biết cái gì cao hơn nữa, đó là sẽ không có. Cho nên quý vị thông minh sáng suốt và nhất là phải đừng có tự ái. Giả sử mình hỏi là người đó họ muốn hỏi câu này mà mình trả lời không xong, mà hỏi qua câu kia mình trả lời cũng không xong, thì nó à như vậy thì có lẽ sự trả lời của tôi với mình không hợp, và tôi sẽ mời vị lớn hơn coi các nhà trả lời nó có hợp với mình hay không. Mình như vậy đó thì nó không có cái tự ái bản ngã gì hết. Thế còn mình không hợp thôi kể về một chút cho rồi. Như vậy thì cái chuyện mở mang đạo lý nó rất là hạn chế, nó không có rộng rãi. Thực ra tới học đạo với mình không nhiều, nhưng mà tới hỏi đạo là nhiều hơn. Hỏi có trường hợp hỏi để hiểu mà tu, rồi cũng có trường hợp hỏi để thử sức của ông thầy nữa. Mình nhất là những người mà họ hơi trí thức một chút đó, họ vẽ thế này, họ bắt thế kia, làm cho mình hơi lính quýnh một chút, để mà về cái nó cười, nó nói với thầy đó, dốt quá, trả lời không xứng đáng gì đó. Thì cái đó là cái dở của mình. Cho nên mình cảm thấy cái việc đó mình làm người ta chưa hài lòng, thì có thể mình thỉnh, mình mời cái vị nào mình tin là khác hơn mình để tới để giải quyết việc đó. Như vậy thì tránh khỏi cái bệnh tự ái bản ngã, chứ còn không thì mình trả lời không xong thì thôi, họ về đâu về. Mà họ về thì họ khen mình cỡ nào, khen cái chỗ chung mình sao. Cả thiền viện Trúc Lâm mà tôi thấy hỏi ông trả lời không nổi, mình một người trả lời không nổi, nhưng mà họ đâu có nói vậy, bởi vì mình không dẫn con người khác. Cho nên là họ kêu nói chung mình á, cả thiền viện Trúc Lâm mà tôi thấy hỏi câu đó mình trả lời không nổi. Thì như vậy mình không khéo làm mất uy tín chung. Cho nên quý vị khi khách phải sáng suốt từ đâu đó một chút, cái gì mình trả lời cảm thấy chưa hài lòng họ thì hoặc mình mời thầy nào mình biết rằng thầy đó không minh thân mình thì mời lên chắc trả lời thế, để đừng có ngại. Đừng có ngại là người đó lên trả lời được rồi cái học kia mình đừng ngại cái đó. Còn cáo cùng không được thì mời tới tôi cũng sẵn sàng trả lời cho, không tự ái gì hết trơn. Bởi vì mình muốn làm sao cho người tới với Trúc Lâm không phải muốn cho họ phải khen, mà muốn cho họ hiểu tới Trúc Lâm đối với Phật Pháp họ sẽ hiểu không có sai lầm được rồi. Chứ đừng có nói phải khen nội thì kia, mình không cần cái đó. Họ cần cái họ nghi, họ hỏi, mình trả lời họ đúng với Phật Pháp, họ phải có hiểu sai lầm, thì đó là cái tốt. Bình Nhi có khách đó hỏi nhiều không? Có Phật tử tới hỏi không? Con đích tiếp thầy lãng tai là mới nói nghe. Mình lớn nghe có hỏi một ít đi, là có khi nào con trả lời mà họ không phá mãn không? Có chưa? Nghe từng thằng tự ái Nếu hỏi con, không trả lời chia phẩm hẳn, thì con coi nguyên nào mà không đứng hai đó, mời tới để trả lời hết. Được như vậy đó, thì giữ được cái uy tín chung của thiền viện, cho đừng gì cái bản ngã, mình trả lời không vừa lòng thôi mặt về đi. Thấy không? Về đi đừng nói đây hết người rồi, có người số 1 đó thôi. Người số 1 như vậy đó thì tất nhiên có là gì đâu. Nhớ vậy đó, thì tụi con khéo một chút. Bởi vì sống ở trong tập thể, người nào cũng phải có cái tinh thần tôn trọng tập thể, chứ đừng có tôn trọng bản ngã cá nhân. Nhiều khi không có hài lòng, không có vừa ý thiên hạ, rồi khi mình thấy như bực bội, mình không có cần giải thích hay không cần tìm người để mà giải thích. Vậy mà rồi về hơn tiếng chung là ở đây bị hỏi cái biết bế tắc đó là không nổi, cái đó là hay dở. Chi khác để chi tăng làm sao, cứ ngồi đó đi mà. Thực ra thì em thấy ông thầy gắt cổng hơi khó một chút, chứ tôi không có khó. Tôi thấy ai hỏi thì tôi muốn giải quyết cho họ hiểu cho rằng, tại vì ông thầy gắt cổng nhiều khi nó không hơi khó tính.
Mới
được
có gì gọi
phải
nói con gì
cái
gì
đừng
điện
cái
nào
gì quá
rồi gặp
chưa
giải quyết
trường hợp vậy đó, trường hợp tới tôi cũng bế tắc, tôi không biết
gì đâu. Cũng vậy thầy thấy không, vô vô được đầu thầy không cứu, phải không cứu gì nó không
nào,
đầu thầy không cứu thì
làm
sao
được
cứu được.
Thì những cái trường hợp đó thì thôi, chứ còn nếu trường hợp những người khí thế gặp những người họ muốn tìm hiểu thì mình phải dẫn cho tới nơi để lần sau họ tới với mình làm cho họ được hiểu đạo, thì như vậy lần đi họ có lợi ích và không sẵn sàng dẫn bạn bè họ tới thì được. Như vậy đó, mình giáo hóa hai mặt, một là một buổi thuyết pháp rộng, hai là buổi nói chuyện nhẹ. Mà cái nói chuyện hẹp đó nó còn tính mạnh hơn nữa, vì đúng cái nhu cầu muốn. Còn mình thuyết pháp chung đó thì mình nói theo cái tổng pháp thôi, chứ không đúng nhu cầu của cá nhân. Cho nên là nhiều khi tôi nói bữa nào mệt lắm thì thôi, còn chưa lắm thì ai hỏi cứ dẫn tới, không ngại gì đó. Đó. Bởi vì chúng ta làm Phật sự, nó có những cái điều thuận lợi, có những cái điều không được thuận lợi. Cái thuận lợi là cái người tới họ thật thà muốn hiểu đạo lý để tu. Còn cái không được thuận lợi là những người tới để tìm cách bắt bí mình, thử cho mình giải nổi hay không. Nếu mình giải nổi thì họ còn chịu, còn khen. Giải không nổi thì về họ đồn, họ nói rằng Trúc Lâm quê mùa quá, tới hỏi trả lời không được. Cái đó thì thật cười. Cho nên cẩn thận với người họ muốn bắt bí mình, thì coi huynh đệ mình người nào mà khôn ngoan sáng suốt gỡ rối hay đó, mời nó tới. Ở trong chúng Vĩnh Tâm đó, có người nào ngoài khi khách mà khôn ngoan trả lời những cái câu hỏi rắc rối rất là dễ, không khó, thì giá với người đó. Nếu khi nào mà khi khách đúng thì cứ mời họ lên như vậy để giữ cái uy tín chung, mình đừng có nghĩ cái uy tín riêng của cá nhân mình. Tôi đã lại không chịu được thôi, đi đâu đi, chỉ để cái gì nó hơi hạn chế. Như vậy thì tôi muốn nói cho tất cả thanh ni thông hiểu rằng trên đường tu của mình, tất cả tăng ni đều là người có trách nhiệm nhận hiểu thấu đáo và sao hướng dẫn được Phật tử để cho cái con đường đi tiến lên của Phật pháp nó càng ngày nó càng rộng càng sâu, chứ không có nên để cho nó bị hạn chế. Đó là cái mục tiêu tôi nhắm. Như vậy thì tăng ni gì cũng vừa học vừa tu vừa nghiên cứu thêm, chứ không tự mãn, chứ nghĩ là mình ở thiền viện 5 năm 7 năm rồi đủ rồi, thì cứ ngoài cái giờ ngồi thiền tu ra thì chơi không thèm nghiên cứu gì nữa hết. Đó là người giỏi hay người dở. Nếu mình tu mà bây giờ mình cũng hiểu khá khá rồi, bây giờ nghĩa là ngoài giờ tu ra không có cần tìm hiểu gì nữa thì cái đó là không tốt. Để vì tôi nói cho quý vị nắm vững, mình tu có hai cái con đường đi, có hai chặng. Con đường đi của mình nó có hai chặng. Chặng thứ nhất là lý thuyết, chặng thứ hai là thực hành. Như vậy thì ai đi chặng thứ nhất thì phải học hết lý thuyết, nắm vững lý thuyết để mình hiểu, mình hướng dẫn mình và chỉ dạy Phật tử. Như vậy thì phần lý thuyết đó chúng ta phải nghiên cứu rộng, chẳng những kinh sách mà thiền viện có, mà còn những kinh sách nào đúng đạo lý mình cũng có thể đọc, thỉnh đọc để khoa kỹ, để hiểu biết rộng hơn. Như vậy thì đứng về mặt lý thuyết, người ta nói tới đâu mình hiểu, mình biết rõ thì hướng dẫn Phật tử nó không trở ngại. Làm tới cái phần thứ hai là phần thực hành. Phần thực hành thì nó không còn lý thuyết nữa, là chuyện chuyên chú thực hành. Ngồi xưa các ngài ở Trung Hoa cũng như các tổ ở Việt Nam tu mà tới cái giai đoạn thực hành này, thì tôi nhớ có vị nói kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tưởng lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ dư. Như vậy thì trước học hết kinh điển, nhưng mà tới khi giai đoạn thực hành thì còn có một chữ dư thôi, một chữ thôi. Còn ai khá hơn thì hai chữ, ba chữ tùy, nhưng mà chỉ có một câu đó thôi, tức là không có còn nói lý thuyết nhiều, nói lý thuyết rộng nữa, mà chỉ là một câu hoặc một danh hiệu đó thì người ta đủ để mà thực hành rồi. Như vậy thì chúng ta tu thiền mà quý vị nghĩ tới cái giai đoạn chót của mình thực hành thì quý vị còn câu gì? Tới thực hành thì còn câu gì? Thử nói coi, anh Tăng nói trước đi. Còn câu gì?
còn không gì hết.
Sao nữa? Nó liếm quá. Hồi xưa nó còn còn một chuyện như mình không còn có gì hết. Đâu cũng đủ tiền hết thôi.
Mô Phật thật sự theo con đến giai đoạn cuối cùng chỉ còn một câu vô niệm phi tâm.
Vô niệm phi tâm. Rồi mình mua bốn chữ đó luôn hay là có bớt không?
Thưa ông, thì theo con thì đạt đến cái giai đoạn cuối cùng vô tiền của vô tư.
Bởi vì một câu bốn chữ vô niệm phi tâm. Vi tâm nó là nói cái vô niệm là chủ yếu. Bây giờ chẳng lẽ nói vô niệm là chủ yếu của anh? Thì chỉ vô niệm là đủ. Thế nên cái thực hành đó là như vậy. Nghĩa là vô niệm đủ rồi. Ngồi thiền vô niệm đó. Nó đi đứng vừa nghĩ bậy bạ vô niệm đó. Thì như vậy cái chủ yếu của người tu thiền là dừng niệm. Mình dừng niệm để chi? Quý vị biết dừng niệm để làm gì? Mấy cái chỗ căn bản này nếu mà người học tu không khéo thì thấy rối lắm. Bởi vì mình tu phải có một niệm nào, một câu gì để mình giữ cho tâm mình đừng chạy, phải không? Bây giờ nó vô niệm thì còn câu gì? Nó không còn cái gì hết. Nhưng mà trong nhà thiền gọi là vô niệm phi tâm. Tâm là chủ yếu. Tại sao mình phải vô niệm? Niệm là cái gì? Chư tăng chư ni thử trả lời giùm tôi. Tôi coi vô niệm niệm là cái gì mà phải vô? Niệm là cái gì? Niệm là cái quả của cái niệm. Bây giờ hãy niệm là cái gì? Sao? Hiện giờ trong đầu chúng ta lúc nào nó cũng có nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ nam, nghĩ bắc. Nó nghĩ lung tung. Cái khởi nghĩ, nhớ việc này, việc nọ, việc kia trong thứ đó, thì cái đó nhà Phật phải là niệm. Mà nếu chúng ta nhớ nghĩ đủ thứ không làm chủ được thì khi nhắm mắt chúng ta đi đâu à? Đi đâu? Bởi vì cái niệm cuối cùng là cái hướng của mình đi. Cho nên những cái người họ thích cái gì, họ ưa cái gì, tới giờ phút cuối cùng nhớ cái đó, cái được theo cái đó thì rồi tiếp nối rồi sao. Cho nên cái nghĩ chót đó gọi là niệm cuối cùng. Cái niệm đó là cái niệm dẫn mình đi theo nghiệp. Em muốn cho không còn cái gì dẫn mình nữa thì thật dạy phải vô niệm. Thì nhà thiền mới dùng cái câu vô niệm phi tâm, là không niệm là cái chỗ chủ yếu của mình.
Như vậy thì người tu muốn ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử thì khi ra đi phải dứt nghiệp, sạch nghiệp. Bây giờ ở đây có người nào ngồi thiền 10 phút, 20 phút không có nghiệp nào không? Có ai không? Ai cứ giơ tay nói cho tôi nghe coi. Tôi khiêm nhường quá, không ai dám nói. Thực tình Phật đã thấy rõ cái mấu chốt của luân hồi sinh tử là niệm. Bởi cái mấu chốt đó mà muốn ra khỏi cái dòng sinh tử thì phải vô niệm. Vì vậy mà thiền tâm đi thẳng, vô niệm đi tâm là ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử phải là hết niệm. Nhưng mà bên tịnh độ thì người ta dùng không niệm Phật làm chốt, thì như vậy có cái gì trái không? Gần tắt hơi cũng nhớ niệm Phật. Niệm Phật thì còn sanh, cho nên nó niệm Phật cầu vãng sanh, qua bên kia sanh, có phải là vô sanh. Nhớ kỹ vậy đó, niệm Phật cầu vãng sanh. Vãng sanh tức là sanh qua quả cực lạc. Vì vậy mà dạy niệm Phật, bởi vì đa số Phật tử ở ngoài không còn niệm thì họ không thể tu được, thành phải mở niệm mà tu. Thì mở cái niệm tu đó, bây giờ cái niệm nào mà nó có thuận lợi lâu dài thì ứng dụng. Vì vậy mới dạy Phật tử niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Niệm cái niệm đó thì khi mình nhắm mắt theo niệm thì được sanh về cõi cực lạc, còn có chỗ sanh. Còn thiền tâm thì đi tắt, đi thẳng, thì muốn đến giải thoát sau khi nhắm mắt thì phải tới vô niệm. Cho nên nó là vô niệm vi tâm. Mà vô niệm thì không còn một cái dế nghĩ gì khác, còn cái dế nghĩ là đi theo cái đó. Vì vì nghiệp từ niệm mà sinh, niệm là chủ của cái tạo nghiệp, cho nên còn niệm là còn tạo nghiệp. Vì vậy mà người đời khi họ gần nhắm mắt, họ còn nhớ giận người này, ghét người nọ vân vân, đó là những cái niệm sẽ trở lại trả thù trả quán với nhau, chứ không có tốt lành gì hết. Cho nên rồi Phật tử thì thường được dạy khi bệnh gần tắt thở thì chỉ nhớ niệm Phật thôi, đừng nhớ niệm cái gì khác. Vì nhớ niệm Phật thì mình đi đường lành, còn nếu nhớ chuyện thù oán ân nghĩa thì đi theo cái đó. Cho nên rất là tế nhị mà rất là rõ ràng, đó là chúng ta sống bằng cái niệm, mà niệm đó để tiếp nối đời sau, còn niệm thì đi theo con đường mà mình nghĩ. Cho nên hay khuyên Phật tử khi nào già yếu sắp tịch thì ráng nhớ niệm Phật. Niệm mà niệm Phật thì đi đường lành, còn nếu không có niệm Phật được thì nhớ thương người này, ghét người kia, giận người nọ, thì đó là đi với đường dữ, đã để trả ân trả oán nhau không cùng. Biết rõ cái ý nghĩa đó thì mình dạy Phật tử tu nó mới đúng. Chứ còn nhiều khi mình không có nắm vững, rồi Phật tử đau gần tịch, kê mình cứ lại biểu thế này biểu thế nọ, bị dịch tụng một bài kinh dài họ nghe có nhớ gì đâu, chỉ còn một niệm. Ví dụ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì còn một điều đó họ dễ nhớ, vì vậy mà để cho họ nhớ một niệm lành thì họ đi trên đường lành. Đó là những cái điều thiết yếu là tôi nói cho tăng ni biết để tự mình tu, hướng dẫn người khác tu. Để không thì những cái mấu chốt đó mình không nắm vững, rồi bài ra câu này câu nọ câu kia tùm lum tà lê. Nhất là ta đau mình chết là cứ ngồi tụng kinh hoài, thì tụng kinh hoài mà không dạy mình niệm cái gì thì từ đó họ biết đi đâu. Cho nên tụng kinh cho họ nghe cho có phước, nhưng mà trọng tâm phải cho họ có cái niệm để làm chỗ hướng, hướng cho họ đi. Đó là nói làm rẻ cho tất cả tăng ni biết mà hướng dẫn tử. Có nhiều khi quý vị làm đại chứ không biết cái đó là xuất xứ từ đâu, kinh điển nào không cần nhớ, không cần hiểu, cứ bắt chước người ta mình dạy thì cứ niệm Phật thôi. Mình ví dụ như bây giờ gia đình nó tu thiền rồi người ta gần tắt thở cái biểu niệm Phật, rồi sao chúng mình đặt bởi vậy rất là khó. Mình phải hiểu cho rằng nếu người tu thiền thì mình phải dạy họ khác, người tu tịnh độ mình phải dạy họ khác, chứ phải có một cách làm chung cho tất cả, không phải vậy. Nếu là người tu tịnh độ thì dạy câu niệm Phật nhớ luôn hướng về cả cực lạc, còn người tu thiền quý vị thử về dạy sao hướng về đâu, lúng túng là dạy sao. Bởi vì cái người tu thiền thì khi họ xin tiền họ được hướng dẫn bằng pháp nào, bằng pháp tu nào thì mình phải hiểu cái đó để mà hướng dẫn họ. Ví dụ thiền tông thì lấy vô niệm làm thông, còn nếu thiền lại đầu thì lấy một câu trước khi tao nghệ chư tân tao là ai chẳng hạn, một câu có cái nghi vấn để có sức mạnh. Vì vậy mà một người nam nữ Phật tử khi sắp tịch mời chư tăng tới thì chư tăng đó phải là người ở trong môn pháp của mình thì mới biết cách hướng dẫn, còn nếu ở một cái môn pháp khác thì rồi không biết cái gì hết, lại cứ đem kinh lên bàn họ tụng tụng đá rồi mình đi đâu để đi vậy thôi, đâu có biết được mà hướng dẫn. Vì vậy là tôi nói kỹ cho tăng ni biết, Phật tử biết rằng chúng ta tu có phương pháp, có đường lối rõ ràng, thì khi theo phương pháp nào thì mới biết cái người đồng tu với mình họ hướng về chiều nào, thì khi mà họ có nhắm mắt thì mình hướng dẫn đúng cái chiều mà họ muốn, như vậy thì có kết quả tốt hơn. Chứ còn mình cứ phỏng trình đó mà nói thì cũng không đi tới đâu hết. Đó là những cái điều rất cần yếu trong sự tu hành. Bởi vì chúng ta tu không phải chỉ mong kết quả trong đời này được thành Phật, khó mà trong kết quả đó. Nhưng mà trong đời này chúng ta nuôi dưỡng những cái hạt giống lành, rồi sau này chúng ta tiếp tục nữa thì cái đó là dễ hơn. Vì vậy mình nếu người nào hướng về chiều nào thì chúng ta phải biết rõ để cho cái người ông thầy quen thuộc với mình đó, khi gần nhắm mắt mời tới để mà hướng dẫn thì chúng ta chứ không phải mời cho đông tăng ni tới tụng kinh để chúng, cái đó không có lợi gì bao nhiêu, mà cái lợi nhất là đúng với cái pháp của mình tu. Lúc hiện tiền là người đó nhắc nhở hướng dẫn thêm thì đó là tốt. Người trong đạo rồi những người Phật tử cũng như người xuất gia, ai tu cái pháp nào thì mình biết cùng tu với mình là những bạn hữu nào đó, thì khi có bệnh hoạn yếu đuối thì mình phải giúp đỡ nhau bằng cái phương pháp mà mình đã học đã tu, chứ còn không có để hướng dẫn khác lối thì nó lúng túng nữa. Vì vậy mà bên tăng bên ni quý vị đều phải có một cái nhìn, cái hiểu tường tận thấu đáo thì mình không có bị thiệt thòi, mà hướng dẫn người ta cũng có cái điều đó cụ thể. Chứ còn không khác thì mình tu cho nhiều thân lâu mà tới gặp một người nào xin hướng dẫn thì mình biết hướng dẫn làm sao, hướng dẫn cách nào, thì cái đó là cái thiếu thốn của mình. Bên đây quý vị rằng ai hỏi về cái biết đường hướng dẫn chưa? Biết hướng dẫn đường nào không? Sao ai trả lời thế? Tôi thấy gần như là thấy ai mà đau nạn gần chết cái lại dạy như Phật đi, để thăm cái phụ như Phật cái họ ở đâu. Vì vậy thì chỉ có cách đó là gọn nhất, dễ nhất. Chứ thật sự nếu là người đó lúc sinh tiền mà tập thu tiền, rồi tới đó thì dạy hành viên tập thì không đáng hay lắm. Không được lắm. Nếu mà thực sự tập thu tiền thì cái giờ phút cuối cùng mình phải hướng dẫn theo cái sự tu tiền hàng ngày của họ. Bởi vậy ta nói rằng học đạo phải có thầy, có thầy, người thầy hướng dẫn biết được hồi trước mình dạy đệ tử tu pháp gì, rồi sau này Phật tử bệnh tình tịch thì rước ông thầy lại để ông thầy ổng nhắc đường lối cũ của mình đó để mình đi tiếp tục. Chứ còn bây giờ nó có cái bệnh thông thường là nếu ai bệnh gần nó hối cứ rước ít ông thầy ít cô ni gì đó tới tụng nó được rồi, tụng gì tụng cũng mặt như vậy đó thì quá hư hời hợt. Mình phải có một cái hướng đi. Nếu mà người cha mẹ gần tịch, mình hướng đi đường nào dạy con cái phải mời phải rước những thầy những cô nào đó biết để hướng dẫn mình tiếp nối con đường của mình, chứ đừng có gặp đâu mời đó rồi riết rồi nó lộn xộn. Tới giờ phút cuối đời này mình cũng chưa có nắm vững, mình cũng chưa biết đi đâu nữa, nên phải thực tế, đừng có hơi lệch lạc vậy không tốt. Đó là tôi nói cho tất cả biết mà tôi biết mà hướng dẫn người khác tôi, chứ chúng ta không nên có một cái nhìn hời hợt ai tu gì lại thì cũng dạy có một kiểu một, cái đó là không hợp. Quý vị nhớ trong sử sách thường nói một vị tới hỏi đạo thì nếu mà ông thầy này nó không có phải là cái người có duyên hợp thiên thì tìm một thằng khác, chứ không phải lại ông số một là phải ở tu. Rồi nếu mà ông bỏ thằng số một đi số hai cái đó thằng nó phản bội, phải không? Nó không phải, vì không có hợp với cái đường của họ thì họ có quyền chọn người khác, chọn được người nào hợp với đường lối tu họ thì họ mới theo. Vậy đó, chúng ta phải có cái tâm
nhìn rõ ràng, chứ đừng có cái cố chấp. Mình tu mà mình cố chấp thì hại cho những người xung quanh mình nữa. Nên phải rõ ràng, biết để hướng dẫn họ. Nhớ mình đi đông đảo đó, ráng hướng dẫn sao cho hay, cho đúng, cho trẻ rồi. Nhiều khi ở cái chùa tôi lo cô, rồi cô thì dạy cách này, cô dạy cách khác, luôn luôn tan tan đó. Bây giờ quý vị ở chùa có lựa nhau không? Có lựa không? Thầy bảo ai thân sơ tức sở thì cho ở, phải không? Thế đó là cái con người theo tu cùng một pháp với mình thì mới ở chung với mình. Còn nếu khác pháp thì thôi, chứ đừng có mời về rủ về cho đông mà mạnh ai mới tu cùng sao được. Miễn có đám cầu an cầu siêu thì dẫn đi cho đông mà được rồi, thì cái đó là một hình thức không có được hợp với chánh pháp. Tôi nói cho rõ cho tăng ni hiểu, mai kia quý vị ra làm thật sự đúng với cái tinh thần của mình hiểu, chứ đừng có đi sai, đừng có lạc hướng. Cái đó là cái thiết yếu. Chứ còn tu thì tâm, nhưng mà ra rồi chẳng những như ở tại Trúc Lâm đây mà chuyên tâm ra là mỗi người nhìn làm mỗi cách đó, thì cũng mệt lắm. Có gì không? Làm khác cái lối tu nhưng mà không khác với cái tổ chức thì cái đó còn khả dĩ. Ở này khác tổ chức, khác lối tu là tùm lum hết. Bây giờ nhiều người ra không biết họ làm gì, gặp tôi cũng không biết hỏi, không biết nói gì với họ. Thực ra mình phải có một cái lập trường, có một hướng đi cụ thể. Ngày nay ở đây mình nghe, mình hiểu, mình ứng dụng tu. Chừng nào mình ứng dụng tu mà thấy tốt, thấy có hiệu quả thì sau kia mình đi ra mình có cái hướng để dạy. Thế nhiều khi cứ ra rồi lãnh chùa, rồi chùa đó đã thích cái gì làm cái ấy, còn có cái xác ông thầy chứ không phải cái tinh thần ông thầy. Tôi nhắc để cho quý vị nhớ, mà ở đây chịu khó tu để trở thành một người hướng dẫn Phật tử, chứ không phải một người bị Phật tử hướng dẫn. Quý vị chịu cái nào? Chịu hướng dẫn Phật tử hay là bị Phật tử hướng dẫn? Nếu mà ở chùa nào mà gần Phật tử là niệm Phật nhiều quá, hay lại là niệm Phật với thầy niệm theo vậy đó, thì như vậy ai hướng dẫn ai? Nhiều khi chiều sẽ được lòng Phật tử là quên cái lập trường, cái hướng đi riêng của mình. Nên quý vị phải can đảm, cái gan dạ làm cái gì có lập trường rõ ràng cái ấy. Quý vị thấy ở đây trước kia đâu có thiền viện thì lúc đó chưa chắc gì tăng ni ở đây họ có biết tu thiền. Nhưng mà khi tôi mở thiền viện dạy tu thiền thì tăng ni biết tu thiền. Mà tăng ni biết tu thiền từ ở đây ra rồi tới chỗ khác thì biết chắc nữa thì không. Thế hả? Như vậy thì được tứ tu rồi rốt cuộc rồi đâu không tới đâu. Cho nên mình phải có một đường đi cụ thể, đường đó là đường mình chọn chứ không phải ai bắt buộc. Mình chọn rồi thì đi tới nơi tới chốn. Tôi lâu nay thì có cái lập trường là mình phải chọn con đường mình đi, có thầy bạn hướng dẫn thì rất tốt, còn thiếu thì mình phải lấy kinh sách làm thầy hướng dẫn, phải có cái chỗ tựa. Thì như vậy rồi mình cố gắng mình đi thì mai kia nó mới có được cái kết quả tốt. Chứ còn nếu mà mình ai vào cái gì làm theo cái nấy, nhất là những người mà thấy ông thầy đó ông tụng kinh hay, Phật tử nước đi đông, thế thì mình bắt chước theo, mình tụng thế a rồi để mình làm thực sự cho họ. Thì như vậy rốt cuộc rồi mình không có lập trường, mà không lập trường thì làm sao hướng dẫn người khác được. Cho nên tôi khuyên tất cả phải có lập trường chắc chắn, rồi sau này mình hướng dẫn người sau nó mới khỏi có sai lầm. Chứ còn không khéo thì mình dạy người ta tu, rồi tới khi khác cứ thấy ai đó họ tu hành được Phật tử hưởng ứng thêm nhiều nên bắt chước mình theo người đó, thì như vậy đó là không có lập trường. Thà là một mình ngồi trong thất mà tu hơn, chứ không có nên để 20-30 người rồi mình phải chiều cho họ. Bởi vì người tu chỉ cần có một nơi tạm ổn để mình yên tu, rồi ai thích tu cho mình thì hướng dẫn họ, chứ không nên vì họ mình phải biến cái cách này cách nọ để cho họ vừa ý, thì đó là cái điều không hay không tốt. Chúng ta tu mà không có lập trường, không có cái quyết tâm, đó là tôi nhắc cho tất cả tăng ni Phật tử nghe hiểu để mà ứng dụng cho đến nơi đến chốn. Chứ không nên lơ là làm lấy có lấy lệ, thì cái đó là cái không hay không tốt. Để mong tất cả tăng ni đều nhớ, đều quyết tâm tiến đúng cái đường của mình đã nhóm và theo, và tất cả sắp sang vào thứ
nguyện đêm trong God.